là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Đoàn công tác của ngành y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu chống dịch COVID-19.
Công an thị xã Nghĩa Lộ hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch.
Tiếp đó, phóng viên Thành Nam sẽ phản ánh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Trạm Tấu.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 4 tháng 8, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đặc biệt góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ, thường xuyên nắm tình hình thực hiện tại cơ sở. Vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được nâng cao, nhất là việc phát huy quyền làm chủ của người dân, thể hiện qua việc tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tỷ lệ 99,96%. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc tỉnh Yên Bái tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, triển khai thực hiện các cơ chế chính sách giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.
Sáng nay tại Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp mặt đoàn công tác lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã tới dự và động viên đoàn trước khi lên đường. Phóng viên Đoàn Mến phản ánh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, bày tỏ sự xúc động, cảm phục các y bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh Yên Bái lên đường chung tay cùng các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng chí nhấn mạnh, đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái may mắn khi vẫn đang là vùng xanh của cả nước, là một trong số rất ít các tỉnh còn lại trong cả nước chưa có ca nhiễm trong cộng đồng. Chúng ta đang bảo vệ tốt thành quả và có thể chia sẻ nguồn lực, chung tay giúp các địa phương chống dịch. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái nói:
Đại dịch COVID thì cũng là một cái thước đo tinh thần mà được ví như những câu nói lửa thử vàng, gian nan thử sức và tình đoàn kết, tương thân tương ái của cả dân tộc hỗ trợ cho tỉnh bạn để phòng chống dịch COVID là trách nhiệm chung, là trọng trách với đất nước và cũng là góp phần giảm nguy cơ cho các cái địa phương còn lại, trong đó có tỉnh Yên Bái của chúng ta. Tính đến nay thì tỉnh của chúng ta cũng đã cử gần 100 bác sĩ, y bác sĩ, nhân viên kỹ thuật, nhân viên y tế là những người có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ phòng chống dịch, nhưng cũng với cái tình cảm, tinh thần xung phong, chúng ta đã hỗ trợ cho các tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và hôm nay thì tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với một cái sứ mệnh chung là tham gia vào tuyến đầu phòng chống dịch và bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân. Trong thời gian này thì đội ngũ y bác sĩ ở nhà thì cũng sẽ vất vả hơn, là gánh vác thêm những cái nhiệm vụ của người đồng nghiệp đã tham gia cùng các cái đoàn công tác giúp tỉnh bạn phòng chống dịch. Tôi cũng tin tưởng rằng các đồng chí cũng sẽ nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn mỗi cá nhân trong đoàn công tác lần này sẽ cùng với đồng nghiệp phát huy những phẩm chất đáng quý của người Yên Bái, cùng tỉnh bạn thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tham gia đợt công tác lần này, tỉnh Yên Bái có 30 cán bộ y bác sĩ của 15 đơn vị y tế trong tỉnh được chia làm hai đoàn hỗ trợ tỉnh bạn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bình Dương gồm 20 người, đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 10 người. Đây đều là những thầy thuốc có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Trung Hiếu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói:
Tỉnh Yên Bái có quyết định các cử các bác sĩ và cán bộ y tế thì chúng tôi đã tình nguyện sẵn sàng ra đi và đã được cơ quan và các đồng nghiệp trong đơn vị đã cùng chia sẻ và động viên chúng tôi trên tinh thần luôn luôn sẵn sàng, tự hào khi mà được giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cũng như là các đơn vị trong ngành y tế đã giao nhiệm vụ chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và an toàn trở về trong chiến thắng.
Bác sĩ Phùng Ngọc Kiên, Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải cho biết:
Là một bác sĩ của huyện vùng cao Mù Căng Chải, mặc dù cơ quan chúng tôi còn rất là nhiều thiếu thốn về nhân lực cũng như vật lực, nhưng khi mà nhận được cái quyết định huy động lực lượng đi chống dịch thì tôi đã tình nguyện đăng ký tham gia với một cái lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trước khi đi tình nguyện thì tôi đã được tập huấn về công tác phòng chống dịch cũng như là những cái kinh nghiệm của các đoàn đi tình nguyện lần trước. Thì tôi cũng sẽ mang những kiến thức mình học được vào áp dụng tại địa phương nơi mình đi công tác, và cũng mong muốn là sẽ học được rất nhiều kiến thức bổ ích từ lần trở đi lần này.
Đặc biệt trong đợt công tác hỗ trợ hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu phòng chống dịch bệnh COVID-19 còn có sự tham gia của lực lượng y tế tư nhân của tỉnh Yên Bái. Các cán bộ y bác sĩ của tỉnh Yên Bái xác định đảm nhiệm công việc trong điều kiện khó khăn, nhưng tất cả đều đoàn kết một lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Bác sĩ Vàng Hoài Sơn, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái nói:
Bệnh viện 103 có hai y bác sĩ lên đường tham gia chống dịch trong Bình Dương. Và em sẽ quyết tâm là đẩy lùi dịch bệnh, chung tay với lại cả nước để sớm chiến thắng dịch bệnh. Cố gắng để xứng đáng với sự quan tâm của tỉnh và bệnh viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chống dịch.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Minh Giang, Phòng khám Đa khoa Hưng Khánh, Trung tâm Y tế huyện Trần Yên, Trưởng đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bình Dương nói:
Trước cái diễn biến phức tạp của dịch COVID và được sự chỉ đạo của tỉnh ủy đã chung tay với công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước, thì anh em cũng trong đoàn cũng quyết tâm và tin tưởng là sẽ đồng lòng cùng với các đồng bào các tỉnh phía Nam để quyết tâm hoàn thành đẩy lùi dịch bệnh cả nước nói chung, các tỉnh phía Nam nói riêng, để góp phần giữ vững cái thành quả phòng chống dịch bệnh của tỉnh nhà.
Tính đến nay, tỉnh Yên Bái đã cử 7 đoàn công tác hỗ trợ các tỉnh bạn phòng chống dịch COVID-19. 4 đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang. 1 đoàn đang thực hiện nhiệm vụ tại tâm dịch nóng nhất cả nước hiện nay là thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng nay tại Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn Hội thẩm Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị đã công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026, xác nhận kết quả bầu cử 25 chức danh Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Với sự tín nhiệm cao, ông Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, được bầu giữ chức trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026, bầu hai phó trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Được bầu vào nhiệm kỳ mới lần này vừa là niềm vinh dự, song cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề đối với các vị hội thẩm. Với những yêu cầu ngày càng cao về trình độ nghiệp vụ và kiến thức thực tiễn để nâng cao chất lượng xét xử, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các vị hội thẩm nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người hội thẩm, chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật và bồi dưỡng kiến thức, góp phần tích cực cùng Tòa án Nhân dân tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xét xử. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh mong muốn Tòa án Nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý, hỗ trợ đoàn hội thẩm
tập huấn nghiệp vụ cho hội thẩm nhân dân, bồi dưỡng những quy định mới của pháp luật và các thông tin cần thiết để các vị hội thẩm nắm bắt và vận dụng vào thực tiễn xét xử.
Tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ đón công dân của tỉnh tạm trú tại các vùng dịch của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sau khi các địa phương này kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đối tượng là các công dân đang tạm trú tại các vùng dịch của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam không thuộc diện F0, gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội và có nguyện vọng đăng ký trở về địa phương. Có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi trở về địa phương, đảm bảo sức khỏe di chuyển bằng các phương tiện như tàu hỏa, ô tô, bao gồm các công dân ưu tiên theo thứ tự. Nhóm 1 gồm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người đi khám chữa bệnh, người đi thăm thân, đi công tác chưa được trở về. Nhóm 2 gồm các lao động tự do, lao động bị mất việc làm. Nhóm 3 gồm học sinh, sinh viên và các đối tượng khác. Tất cả công dân trở về tỉnh Yên Bái sẽ được bàn giao tại các cơ sở cách ly y tế tập trung của tuyến tỉnh hoặc tuyến huyện. Sau 14 ngày sẽ được bàn giao về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.
7 tháng qua, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn đã phát hiện và xử lý 24 vụ vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, thu giữ trên 17 mét khối gỗ, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm hàng chục triệu đồng. Cùng với bán hàng tịch thu đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 113 triệu đồng. Toàn huyện cũng đã trồng mới được trên 2.400 ha rừng, đạt 70% kế hoạch năm. Những tháng cuối năm, hạt kiểm lâm Văn Chấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ phát triển rừng tới nhân dân, tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng.
Vừa qua, 6 đồng chí công an thị xã Nghi Lộ đã tham gia hiến máu cứu bệnh nhân bị thiếu máu huyết tán bẩm sinh. Em Lò Ngọc Tuấn, sinh năm 2010, học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Phù Nham, thị xã Nghi Lộ, bị bệnh thiếu máu huyết tán tan máu bẩm sinh và nhập viện điều trị. Tuy nhiên, bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Lộ không đủ máu để truyền, dẫn đến tình trạng nguy cấp. Sau khi tiếp nhận thông tin, Thượng tá Lê Kiều Anh, Phó trưởng công an thị xã Nghi Lộ cùng 5 chiến sĩ trong đơn vị đã lập tức có mặt tại bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Lộ để hiến máu. Gia cảnh của cháu Lò Ngọc Tuấn rất khó khăn, cháu mồ côi cha mẹ từ lúc mới 9 tháng tuổi, hiện đang ở cùng bà ngoại năm nay đã gần 70 tuổi. Nên Thượng tá Lê Kiều Anh đã dành 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình chăm sóc em Lò Ngọc Tuấn sớm bình phục sức khỏe để tiếp tục cấp sách tới trường. Chiều cùng ngày, cháu Phạm Đình Tuấn Anh sinh năm 2018 cũng bị bệnh tan máu bẩm sinh và nhập viện để truyền máu. Tuy nhiên, lượng máu O dự trữ tại bệnh viện cũng đã hết. Nhận được thông tin, chiến sĩ Nguyễn Việt Anh, công an thị xã Nghi Lộ đã kịp thời có mặt tại bệnh viện đa khoa Nghi Lộ để hiến một đơn vị máu giúp cháu Phạm Đình Tuấn Anh. Việc làm của cán bộ chiến sĩ công an thị xã Nghi Lộ đã thể hiện tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, sẵn sàng sẻ chia những giọt máu của mình để cứu giúp bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 8 đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và 3 đối tác đối thoại Đông Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc lần thứ 22 theo hình thức trực tuyến. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác hơn nữa để chống lại đại dịch COVID-19 và khôi phục nền kinh tế sau đại dịch. ASEAN và các đối tác cũng nhất trí hợp tác nghiên cứu phát triển và sản xuất vaccine phòng COVID-19, đồng thời đảm bảo việc tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine và điều trị y tế. ASEAN cộng 3 cũng nhất trí hợp tác thực hiện kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN 2025 và nền kinh tế kỹ thuật số thông qua việc giúp các công ty siêu nhỏ, nhỏ và vừa hoạt động trực tuyến. Bộ trưởng các nước cũng coi trọng phát triển bền vững và 3 đối tác Đông Á đã cam kết hỗ trợ các nước thành viên ASEAN trong mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN. Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc, các bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là nghiên cứu, phát triển và cung cấp vaccine thông qua hợp tác song phương và chương trình COVAX. Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, trong bối cảnh năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, hai bên cần chung tay mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới.
Ngày 3 tháng 8, Nhà Trắng cho biết Mỹ đã viện trợ hơn 110 triệu liều vaccine COVID-19 cho hơn 60 quốc gia trong vòng 2 tháng qua. Chính quyền Mỹ coi đây là một dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19, hoàn thành cam kết mà Tổng thống Biden đưa ra về việc sẽ hỗ trợ hàng trăm triệu liều vaccine trong vài tuần. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ chuyển 500 triệu liều vaccine Pfizer cho 100 quốc gia có thu nhập thấp vào cuối tháng 8. Trong số hơn 110 triệu liều vaccine mà Mỹ ủng hộ, đa số được chia sẻ qua cơ chế COVAX. Những liều vaccine này là hết sức cần thiết trong cuộc chiến chống dịch bệnh toàn cầu trong bối cảnh các nước đang nỗ lực bảo vệ công dân trước sự lây lan của biến thể Delta. Hôm thứ Năm tuần trước, Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ chia sẻ vaccine cho các nước cho đến khi hết dịch, không phải để giành quyền lực chính trị.
Theo báo chí của Bộ Tư lệnh Lực lượng Hạm đội Mỹ cho biết, Hải quân Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất trong vài chục năm qua, quy mô toàn cầu, kéo dài 2 tuần nhằm thể hiện năng lực chiến đấu trên nhiều mặt trận. Cuộc tập trận có tên gọi Large Scale Exercise dựa trên một loạt kịch bản về và vấn đề chiến đấu của các hạm đội, nhằm tập luyện cách phối hợp các hoạt động để hỗ trợ lực lượng chung. Các cuộc tập trận sẽ kéo dài tới ngày 16 tháng 8 và diễn ra trên 17 múi giờ khác nhau, từ Biển Đen, Biển Địa Trung Hải tới Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Nhằm nhanh chóng kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 vào mùa đông, Brazil đang phát động chiến dịch tiêm chủng mở rộng cho toàn dân. Ngày 4 tháng 8, Bộ trưởng Y tế Brazil cho biết nước này đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu và phát triển vaccine COVID-19 mới. Loại vaccine do Đại học Liên bang Rio de Janeiro phát triển sẽ được trình lên Cơ quan Giám sát Chất lượng Y tế Brazil để xem xét và phê duyệt. Theo Bộ trưởng Y tế Brazil, vaccine phòng COVID-19 Butanvac do nước này phát triển đã được sản xuất cách đây một năm và đạt được những tiến bộ theo từng giai đoạn. Sau khi đưa vào sử dụng, loại vaccine này sẽ bổ sung đáng kể cho nguồn cung vaccine của Brazil. Brazil hiện đang thiếu hụt vaccine nhập khẩu. Chính quyền các bang, trong đó có Rio de Janeiro và Sao Paulo, đã nhiều lần gây sức ép yêu cầu Bộ Y tế Brazil áp dụng các chính sách linh hoạt hơn để đảm bảo nguồn cung vaccine tiêm chủng cho người dân. Bộ trưởng Queiroga cho biết chính phủ liên bang đã phân phối 180 triệu liều vaccine COVID-19 đến các địa phương và hiện có khoảng 100 triệu người đã được tiêm mũi đầu tiên. Dự kiến khoảng 130 triệu liều sẽ được gửi tới các vùng trong 2 tháng tới.
Theo thông báo từ Ủy ban châu Âu, ba nước Bồ Đào Nha, Bỉ và Luxembourg đã trở thành các quốc gia thành viên đầu tiên của EU nhận được khoản tiền từ gói phục hồi kinh tế lịch sử 750 tỷ euro mà châu Âu tung ra vào năm 2020. Gói phục hồi khổng lồ này được coi là một cột mốc lịch sử bởi là lần đầu tiên trong toàn bộ các nước thành viên EU chấp nhận vay nợ chung và trả nợ chung. Số tiền này sẽ được phân bổ cho toàn bộ các nước thành viên EU nhằm tài trợ cho các chương trình đầu tư và cải cách, gia tăng sức cạnh tranh của các nền kinh tế thành viên sau giai đoạn chịu hậu quả thảm khốc của đại dịch COVID-19.
Ngày 4 tháng 8, Thái Lan thông báo trong 24 giờ qua nước này ghi nhận hơn 20.000 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch tới nay là hơn 672.000 trường hợp. Trước đó một ngày, nội các Thái Lan đã thông qua ngân sách bổ sung 30 tỷ bạt tương đương với 906 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh khi chính phủ nước này đưa thêm 16 tỉnh vào danh sách các địa phương thực hiện phong tỏa và giới nghiêm ban đêm. Trước đó, chính phủ Thái Lan đã dành 30 tỷ bạt cho các biện pháp hỗ trợ đối với nhóm 13 tỉnh phong tỏa đợt đầu. Phòng Thương mại Thái Lan ước tính việc kéo dài thời gian phong tỏa và mở rộng vùng đỏ sẫm kiểm soát tối đa lên 29 trên 77 tỉnh trên toàn quốc sẽ khiến nền kinh tế nước này thiệt hại khoảng 300 đến 400 tỷ bạt mỗi tháng do các hoạt động kinh tế bị ngừng trệ. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ bản của huyện Trạm Tấu đang tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn do huyện làm chủ đầu tư để bàn giao đưa vào khai thác, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Năm 2021, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu được tỉnh giao làm chủ đầu tư và giải ngân trên 20 dự án công trình lớn nhỏ với tổng nguồn vốn đầu tư trên 77 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh hơn 37 tỷ đồng, ngân sách huyện 13 tỷ đồng, nguồn vốn kéo dài chuyển từ năm 2020 sang 26 tỷ đồng. Đến nay huyện đã khởi công xây dựng được 20 công trình đều đảm bảo tiến độ. Các công trình được ưu tiên đầu tư xây dựng chủ yếu là giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, trụ sở xã, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác. Triển khai các dự án xây dựng cơ bản, năm nay huyện cũng gặp phải không ít khó khăn. Song nhờ có những giải pháp tích cực nên hầu hết các công trình đều thi công đảm bảo tiến độ. Ông Bùi Mạnh Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu cho biết.
Quan tâm và chỉ đạo sát sao các anh em cán bộ kỹ thuật trong ban rồi đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn của huyện là làm tốt cái công tác đầu tiên là trên giải phóng mặt bằng trên huyện. Rồi đến công tác tổ chức thi công. Trong công tác tổ chức thi công thì đã triển khai đến từng đồng chí giao trách nhiệm rõ ràng, rồi là các đồng chí giám sát và thường xuyên liên tục có mặt các công trình để kiểm tra về chất lượng, đôn đốc tiến độ và có báo cáo hàng tuần, hàng tháng. Trong quá trình thi công thì ban quản lý luôn bám sát các chính quyền địa phương và các nhà thầu cùng nhau phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
Các nhà thầu thi công xây dựng năm nay cũng gặp phải không ít khó khăn như thời tiết mưa nhiều, giá nguyên vật liệu xây dựng đặc biệt là giá sắt thép, cát sỏi tăng cao, nguồn lực tài chính hạn chế, mặt bằng thi công khó khăn. Song nhờ có phương án tổ chức thi công tích cực và thực hiện tốt công tác quản lý giám sát, nên các loại vật tư vật liệu đưa vào thi công các công trình có chất lượng, đảm bảo đúng với thiết kế hồ sơ. Đến nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu đã giải ngân xây dựng các công trình được trên 48 tỷ đồng, đạt 62,3% kế hoạch vốn giao năm nay. Công trình nhà làm việc của huyện ủy Trạm Tấu được khởi công xây dựng cuối tháng 12 năm 2020 do công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái thi công. Hiện đang được nhà thầu gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Công trình có giá trị đầu tư trên 27 tỷ đồng, gồm khối nhà hội trường được đầu tư 13 tỷ đồng và khối nhà làm việc 3 tầng có diện tích sàn trên 1.300 m2, có giá trị đầu tư trên 14 tỷ đồng. Sau một thời gian tập trung nhân lực thi công, đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành khối nhà hội trường và đang đẩy nhanh tiến độ thi công khối nhà làm việc, thực hiện đạt 80% khối lượng công việc. Anh Vũ Văn Thắng, chỉ huy trưởng thi công công trình thuộc công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái, nói:
tập trung nhân lực đầy đủ, chỉ không dưới 60 con người ở một công trình này đấy. Thế mà trong cái đó lúc trong thời gian điểm thi công thì giá sắt lại tăng 50%. Rất nhiều khó khăn, nhưng mà ban giám đốc và bên cũng được quan tâm của bên ban đầu tư, chủ đầu tư rất quan tâm và đôn đốc cũng kịp thời để cho anh em thi công cũng thử. Mình phấn đấu bên công ty là phấn đấu là cố gắng là trong khoảng 10 đến 15 ngày nữa là sẽ bàn giao được công trình cho huyện ủy.
Công trình nhà trụ sở làm việc của thị trấn Trạm Tấu có giá trị đầu tư gần 5 tỷ đồng do Hợp tác xã Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Trạm Tấu thi công cũng đang được nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Đến nay đã thực hiện được 30% khối lượng công việc. Anh Đặng Quốc Cường, cán bộ kỹ thuật thi công công trình cho biết.
Chúng tôi thi công thì khó khăn nhất là trong cái thời điểm này ấy, trong 2 tháng, tháng 7 và tháng 8 này là 2 tháng mưa rất nhiều. Đấy thì công tác thi công gặp nhiều khó khăn do thời tiết thôi, vì thời tiết ở trên cái huyện Trạm Tấu này nó rất là khắc nghiệt, không như những nơi khác. Đấy. Này, rồi là giá vật tư hiện tại là sắt thép đang tăng rất nhiều so với cùng thời điểm với năm ngoái, cũng như so với quý 1 thì là tăng rất nhiều, do đó là nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đấy và máy móc thiết bị để khắc phục mọi khó khăn để thi công công trình đạt chất lượng và đạt tiến độ nhanh nhất. Vâng, phấn đấu là đến tháng 12 năm 2020 sẽ bàn giao công trình.
Tuy nhiên hiện tại việc thi công các công trình dự án trên địa bàn huyện Trạm Tấu cũng đang phải gặp một số vấn đề khó khăn, như việc giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn vướng mắc, giá cả nguyên vật liệu sắt thép tăng cao, năng lực thi công của một số nhà thầu còn hạn chế. Khắc phục khó khăn về mọi mặt, trong thời gian tới, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục giám sát thi công các công trình nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc ngày thi đấu thứ 11 của Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Trung Quốc có thêm 3 huy chương vàng để tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, nhờ hơn đoàn Mỹ xếp thứ 2 tới 8 huy chương vàng. Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 32 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 16 huy chương đồng, bỏ xa đoàn Mỹ khi có nhiều hơn 8 tấm huy chương vàng. Đoàn Mỹ tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp với 25 huy chương vàng, 29 huy chương bạc và 22 huy chương đồng. Nhật Bản vẫn duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 20 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Indonesia là đoàn có thành tích tốt nhất của Đông Nam Á cho tới thời điểm này với vị trí thứ 39 trên bảng tổng sắp, có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đúng như dự đoán ban đầu, hai đội bóng cuối cùng lọt vào chung kết bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 là Brazil và Tây Ban Nha. Đương kim vô địch Brazil vượt qua Mexico nhờ chiến thắng 4-1 trong loạt sút luân lưu 11m, trong khi Tây Ban Nha cần đến 120 phút mới vượt qua chủ nhà Nhật Bản với tỷ số 1-0 ở vòng bán kết vào chiều tối 3 tháng 8. Thời tiết nóng, ẩm cao ở Tokyo hiện nay đã trở thành lợi thế cho tuyển Brazil trong trận tranh huy chương vàng Olympic 2020 tới Tây Ban Nha sắp tới. Đáng chú ý, tại Thế vận hội năm nay, vận động viên người Jamaica Thomson Heda đã trở thành nữ vận động viên đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công 2 tấm huy chương vàng danh giá 100m và 200m ở đấu trường Olympic. Chân chạy sinh năm 1992 cán đích đầu tiên với thành tích 21:66, đồng thời phá kỷ lục quốc gia. Đây là huy chương vàng thứ 2 của Thomson Heda ở Olympic Tokyo 2020 sau khi cô giành chiến thắng ở nội dung 100m nữ trước đó. Trong khi đó, chân chạy Katsen Wahom đi vào lịch sử điền kinh khi giành huy chương vàng nội dung chạy 400m vượt rào nam và phá kỷ lục thế giới của chính mình. Với thành tích 45:94, Wahom đã lập kỷ lục thế giới mới ở đường chạy 400m rào nam. Ở nội dung 400m vượt rào nam, vận động viên Mỹ Ryben Jamin giành huy chương bạc với thành tích 46:17. Vận động viên Brazil Alisson Dos Santos nhận huy chương đồng với thành tích 46:72. Sau thất bại tại hai kỳ Olympic trước đó, nữ vận động viên Ana Makela Cunha, người Brazil cuối cùng đã hoàn thành giấc mơ khi vô địch nội dung 10 km bơi marathon tại Olympic Tokyo 2020. Sharon Van Roendan, nhà vô địch cùng nội dung tại Olympic Rio 2016 đã không thể bảo vệ ngôi vương do kém 0,9 giây so với thành tích của Cunha. Vận động viên người Hà Lan đã trở thành chủ nhân của tấm huy chương bạc sau hành trình 1 giờ 59 phút 31,7 giây. Cuối cùng là các tin tức chuyển nhượng bóng đá. Thương vụ Gullit gia nhập Man City có thể sẽ được hoàn tất trong những ngày tới. Nhiều khả năng sẽ chốt xong trước khi đội chủ sân Etihad đối mặt với Leicester tại Wembley trong trận Community Shield diễn ra vào ngày 7 tháng 8. Số tiền mà Man City phải trả cho Aston Villa là 100 triệu bảng. Nếu thương vụ này hoàn tất, Gullit sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Hiện tại kỷ lục đang thuộc về Pogba khi anh gia nhập MU từ Juventus với mức giá 89 triệu bảng vào năm 2016. Trung vệ Christian Romero hứa hẹn giúp hàng phòng ngự Tottenham có thêm sức mạnh sau khi Toby Alderweireld ra đi. Romero sẽ gia nhập Tottenham trong 48 giờ tới. Atalanta nhận được 55 triệu euro từ thương vụ này. Juventus, đội bóng chủ quản của Romero, nhận 16 triệu euro. Số tiền này được Atalanta trả trong 3 năm. Đội chủ sân Greenwich cũng chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ Merit Demiral từ Juventus nhằm thay thế trung vệ người Argentina. Juventus đồng ý để cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Atalanta theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2021-2022 với giá 4 triệu euro, kèm theo điều khoản mua đứt không bắt buộc trị giá 28 triệu euro.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2021. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất 27 đến 28 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.